Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm MNT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Phục vụ người khác. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đề tài sáng nay tôi chia sẻ là phục vụ người khác. Phục vụ người khác. Đôi khi chúng ta thấy chữ phục vụ, nhất là trong xã hội ngày hôm nay, chúng ta không có đặt cao về vấn đề phục vụ cho những người khác. Chúng ta quá bận rộn hay là nhiều lý do gì khác. Nhưng mà đôi khi trong cái sự phục vụ đó, quý vị sẽ tìm sự ơn phước trong đó. Ngày xưa ông Mục sư Lê Hữu đã làm công việc bảo lãnh cho những người tị nạn, thì cũng như mục sư khác, mục sư Xuân, mục sư Giáo và những các mục sư khác nữa. Và tín đồ đó giúp đỡ vào cái công việc mà bảo lãnh hoặc là giúp đỡ những người tị nạn mới bước chân qua nước Mỹ này. Thì trong công việc phục vụ đôi khi chúng ta không thấy cái kết quả sẽ như thế nào. Có thể lúc đó mục sư Lê Hữu giúp đỡ người này, mang cái giường đến cho gia đình nọ, chở người này đi làm giấy tờ, xin welfare food stamp, sắp xếp chỗ các chung cư cho những người mới qua, vân vân. Và quý vị còn nhớ những cái ngày tháng đó rất cực khổ, những người là mới qua đây. Nhưng mà có một gia đình nọ đã được sự giúp đỡ của ông bà mục sư Lê Hữu. Ngày tháng trôi qua, ông mục sư Lê Hữu đã dọn đi nơi khác, họ cũng mất liên lạc, cũng xong không tìm đến đâu. Và thời gian cũng trôi qua khi mà mục sư Lê Hữu cũng qua đời, cũng không biết gia đình này. Bỗng nhiên 2 năm sau khi mục sư Lê Hữu qua đời rồi, nhận được cú telephone từ cô Lisa ở bên Texas. Họ tìm mãi biết bao nhiêu lần ở trên mạng cũng như là báo chí vân vân, tìm không ra, cho tới khi mãi lúc đó mới tìm ra là thấy tên ông mục sư Lê Hữu ở trên những cái website. Và sau đó tìm đến những cái website đó biết là ông đã qua đời. Và trước khi khi mà cô Lisa này cổ kể lại cho tôi và thuật lại cho ông bà mục sư Lê Hữu gia đình biết rằng á, là cha, khi mà trước khi cha chết, nói rằng con phải trả hiếu cho mục sư Lê Hữu khi mà đã bảo lãnh gia đình mình qua. Sau đó cô Lisa mới thấy rằng điều đó là phải lắm, cho nên cô biết được là ở đây xây có trung tâm truyền giáo, thì cô Lisa đã gửi số tiền để ủng hộ. Lạ lùng tôi không biết tại sao một cái tấm check đến, sau này mới biết rằng là có người khác đã hiến thân mình để phục vụ. Có thể không thấy được ơn phước liền, nhưng mà ơn phước sẽ đến sau này. Tôi tin rằng khi mà Chúa Giê-xu sẽ trở lại và Chúa đã sẽ cắt những người theo Chúa lên trời, thì sau đó mục sư Lê Hữu sẽ biết rằng có những người sau đó đã giúp đỡ lại nhà thờ của Chúa hay là theo Chúa. Cho nên trong công việc phục vụ chúng ta, đôi khi chúng ta thấy rằng có những lúc nản chí, chúng ta không biết chúng ta sẽ phục vụ cho công việc sẽ như thế nào. Và sáng nay tôi chia sẻ cho quý vị đây là cái công trình mà Chúa muốn dạy cho tất cả con cái của Chúa. Đức Chúa Giê-xu đến đây có một mục tiêu. Khi mà Ngài đến đây đó, Ngài sẽ dựng lên thế gian này có một mục tiêu rất đặc biệt mà hầu như người Do Thái ngày xưa không nhìn thấy. Và tôi tin tưởng rằng các hội thánh trong thời cuối cùng cũng không nhìn thấy. Chúng ta xem những giáo lý rất quan trọng, chúng ta xem được xây cơ sở rất quan trọng, giống như người Do Thái xây một cái đền thánh rất vĩ đại, tổ chức những nghi lễ rất quy mô, ăn bằng mắt các trang nghiêm, mà quên một điều rất quan trọng mà Chúa Giê-xu xuống đây phải dạy cho dân Do Thái thời đó. Và tôi tin rằng Chúa cũng dạy chúng ta trong thời kỳ ngày hôm nay cũng vậy nữa, chúng ta sẽ có cơ sở rất uy nga. Chúng ta ăn bận rất đẹp đẽ khi đi nhà thờ, ai cũng biết đến hết. Chúng ta tổ chức những chương trình lễ rất linh đình. Có thể rằng chúng ta cũng giống như dân Do Thái quên một điều. Và tôi tin rằng sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm lại những câu kinh thánh mà Chúa đã dạy cho dân Do Thái và dạy chúng ta ngày hôm nay. Quý vị cùng với tôi là trong sách Ma-thiơ. Ma-thơ đoạn 25. Một điều này rất ngạc nhiên vì trong cái thời đó, và thằng ngày hôm nay cũng vậy nữa, chúng ta xem những cấp bậc ở trong xã hội đều là quan trọng. Người thì làm cao chức, người thì làm nhân viên, người thì học giỏi, người là bằng cấp. Hầu như xã hội ngày hôm nay cũng như ngày xưa phân biệt những cấp bậc khác nhau. Và không chỉ thế nữa, chúng ta có những cái chức vị hay là tước vị vào những cái tên nữa. À, tôi là bằng PhD hay là MD hay là pharmacy, tôi là bác sĩ này, bác sĩ nọ, tôi học cao như thế này. Và tất cả những người có tên nó muốn có cái tước vị của mình kèm theo. Và đôi khi trong mùa thánh vậy nữa, là tôi tên này và tôi chức này là gì, quý vị phải nhớ điều đó. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta trở lại trong Ma-thi-ơ đoạn 25. Và khi mà môn đồ của Chúa nghe đến lời bài giảng của Chúa Giêsu và kể được như thế này, quý vị đã từng nghe câu kinh thánh này, tôi xin đọc lại cho quý vị nghe ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25, câu số 35 trở đi. Mà nói rằng là vì ta đói các ngươi đã cho ta ăn, ta khát các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi tiếp rước ta. Câu số 36, ta trần truồng các ngươi mặc cho ta, ta đau các ngươi thăm viếng ta, ta bị tù các ngươi viếng ta. Họ trả lời như thế này, câu số 37, lúc ấy người công bình sẽ đến thưa rằng là những người theo Chúa đó, những người làm theo biết chân của Chúa nói rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khác mà cho uống, mà lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho, hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa. Có nghĩa là nói là Chúa đâu có bao giờ thấy điều này, lúc nào Chúa cũng có đầy đủ hết, chúng tôi đâu có làm điều đó. Câu số 40, vua sẽ trả lời rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho ai? Chính mình ta vậy. Đây là một câu rất thiết yếu. Chúa nói rằng những người được cứu ở trên thiên quốc. Đây là những thiết yếu này. Không phải là chúng ta giữ hết tất cả điều răn, không phải là chúng ta đi nhà thờ điều đặn, không phải là chúng ta dâng hiến mạnh dạn, rộng rãi. Nhưng mà điều này là rất quan trọng. Nếu các ngươi làm những điều hèn mọn, những điều giúp đỡ cho những người hèn mọn nhất trong anh em các ngươi, là chính các ngươi làm cho ta. Thưa bà chém, đó là điều rất quan trọng. Ngày hôm nay chúng ta nghe chữ phục vụ, hay là do làm công việc những người từ thiện, người đời ngày hôm nay có thể nói là đó là mất thì giờ, vô ích. Nhưng mà thương bà chị em, ngày xưa người ta cũng có tư tưởng như thế. Cho nên Chúa phải thay đổi cái tư tưởng của con người. Ngày hôm nay người ta cũng vậy nói, người ta Chúa phải thay đổi để thấy rằng công việc mà chúng ta làm đó là giúp những người khác. Chúng ta phục vụ. Chúng ta phục vụ. Ngày hôm nay quý vị và tôi phục vụ ai? Tôi muốn nêu vài điều. Tại sao mà con người ngày hôm nay thấy phục vụ là khó, hay là thấy nó đòi hỏi quá nhiều? Tóm tắt cái chữ phục vụ, tôi xin nói ra thêm là giúp đỡ những người khác. Chẳng hạn là dẫn một bà cụ qua đường, hay là giúp đỡ đứa em học hành, hay là thăm viếng người già trong nhà dưỡng lão, hay là giúp đỡ một những ba ông bà cụ nhà nào mà không có dọn nhà được, hay là thăm viếng những người đau ốm, hay là thăm viếng những nơi nào mà những người bị trong tù. Đây là tất cả những công việc mà phục vụ, giúp đỡ. Tôi nói là bao nhiêu thì giờ chúng ta dành cho thì giờ đó, bao nhiêu thì giờ mà chúng ta dành thì giờ cho phục vụ. Khi phục vụ những người khác có mất thì giờ không? Có tốn tiền không? Nhưng mà đó là đời sống cơ đốc nhân. Nếu đời sống cơ đốc nhân không có tinh thần phục vụ, là Chúa Giêsu nói rằng các ngươi không phải là cơ đốc nhân. Tại vì nếu những đoạn kinh thánh khác mà Chúa đã đọc nói rằng, nếu mà các ngươi không làm điều đó, các ngươi không phải thuộc về ta. Tại sao người ta không phục vụ? Tại sao người ta không giúp đỡ? Thứ nhất là tôi không có thì giờ. Thì giờ tôi không có. Tôi phải đi làm, tôi phải lo gia đình, tôi phải có việc nhà, tôi phải lo việc nhà của tôi phải lo gì hết, tôi không có thì giờ. Người khác nói rằng đó, tôi không thấy người khác có nhu cầu. Tôi không thấy người khác có nhu cầu. Ai cũng có đầy đủ cơm ăn áo mặc. Thưa bà chứ, nếu chúng ta nhìn sâu vào những đời sống người ta, mỗi người có nhu cầu, mỗi người cần thiết một cái điều gì đó. Hay là chúng ta nói rằng, hay là chúng ta quá bận rộn những cái chi tiết trong cuộc sống chúng ta, cái là chúng ta cần phải đạt đến cái mặt cái bằng cấp. Chúng ta làm sao mà đạt đến một số tiền nào đó để đủ tiền mua căn nhà nào đó, hay là chúng ta làm sao mà có những số tiền để chúng ta đi du lịch vân vân. Chúng ta đặt cái mục tiêu trong cuộc sống chúng ta là dành cho ai? Cho chính bản thân mình. Tôi thích đi chơi cho vui vẻ, tôi thích sắm nhà cho cao rộng, tôi muốn có một xe mới, tôi muốn có đầy đủ tiện nghi, tôi có muốn quần ăn đó đẹp. Nhưng mà đó là tất cả tập trung về ai? Về bản thân mình. Chúa Giêsu xuống đây không có đặt mục tiêu đó, thương bà chị em. Ngày hôm nay có những người khác không phục vụ nữa như thế này. Cái này nó hơi cụ thể một tí. Là chúng ta so sánh với người khác, là tôi phục vụ nhiều hơn người khác cho nên tôi cần phải cắt bớt lại. Hay là tôi phục vụ mà người khác không để ý, tôi không muốn phục vụ nữa. Tôi không muốn giúp đỡ nếu mà không ai người ta khen. Thưa bà chị em, đó không phải là quyền lựa chọn chúng ta. Chúa kêu gọi chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu một số câu kinh thánh dạy dỗ chúng ta một điều rất quan trọng. Một điều rất quan trọng là Chúa Giêsu đến trần gian này. Chúa Giêsu đến để dạy dỗ cho con cái của Chúa. Và Chúa Giêsu là vua cả muôn vua, Chúa cả muôn Chúa, mà Ngài xuống trần gian này để rửa chân cho môn đồ. Trước đó môn đồ đâu có muốn rửa chân cho nhau. À, tôi là cao hơn anh mà, tôi chức vị cao hơn anh mà, tôi có thế hơn anh mà, cho nên tôi đâu nên rửa chân. Cho nên Chúa Giêsu mới quỳ gối xuống một vị vua để rửa chân cho một môn đồ thấp hèn nhất. Nếu tổng thống đến nhà quý vị mà quét nhà cho quý vị thấy như sao? Chị có thấy lạ lùng không? Mới là Chúa của chúng ta rửa bàn chân dơ bẩn của chúng ta. Chúa làm điều đó đi chi? Để làm gương cho chúng ta. Nếu mà chúng ta không làm được điều đó là thật sự chúng ta chưa biết Chúa của mình. Chưa biết tại sao Chúa thương mình. Tôi rất mừng hội thánh của chúng ta đã làm những lời của Chúa dạy, rất mừng. Là có những người không có xe đi nhà thờ, chúng ta dành thời giờ chở đi. Không có nấu nướng được, có những người nhà thờ nấu giùm cho. Có những người không làm được một điều gì, mình tới mình giúp đỡ. Đó là cái tinh thần rất mừng rỡ của hội thánh của chúng ta. Chúng ta làm được một điều này vì Chúa đã động lòng của mỗi một người ông bà chị em. Tôi rất mừng điều đó. Ngày xưa tôi nhớ tôi mỗi tuần chở một người tín đồ đi nhà thờ. Khi mà dọn xa rồi tôi không có dịp chở, nhưng mọi người khác tiếp theo công việc đó. Tôi mừng rỡ vô cùng. Quý vị cảm nghĩ rằng khi mà mình không có xe đi nhà thờ mà mình muốn đi, người khác chở đi, quý vị nghĩ sao? Tôi rất mừng vô cùng. Tôi rất là cảm động khi mà thấy anh có muốn đi nhà thờ. Rồi sau đó tôi muốn chở ảnh về. Anh nói ảnh không phải chở ảnh về nhà kia, tại vì ảnh đã có chiếc xe đạp khóa đó. Rồi sau đó mới chở tới nhà của Nguyên, vân vân. Sau này mới khám phá ra ảnh đi xe đạp tới nhà Nguyên, để đó đi xe đò đến nhà thờ. 5 lần 7 lượt tôi mới thấy rằng tôi cảm động. Và rất mừng là có cô Minh cảm động điều đó để chở các bạn thanh niên đi nhà thờ. Quý vị có hiểu cái ý mà chở đi nhà thờ như thế nào? Ngày xưa tôi không có xe mà người khác mà chở tôi đi nhà thờ, tôi rất quý lắm, tôi rất mừng lắm. Cho nên khi mà thấy ai mà cần đi nhà thờ á, tôi sẽ làm mọi cách để giúp đỡ. Và tôi tin tưởng quý vị làm mọi cách. Tôi thấy cô Minh, cô chị Trinh cũng như là anh Phụng, khi mà anh Ben muốn đi nhà thờ mà không có phương tiện chở đi nhà thờ, tôi cảm động vô cùng. Tại đúng đó là chúng ta bắt vào bàn tay của Chúa Giêsu giúp đỡ cho những người khác. Đúng, chở người đi nhà thờ cũng mất công lắm. Ngày xưa nhỏ khi mà tôi thanh niên, quý vị biết thanh niên mà đi nhà thờ là vui lắm, để gặp những bạn trẻ. Ngày xưa tôi đi nhà thờ nọ, ông mục sư nói con à, con chở ông bà già đi nhà thờ nha. Nói được, được, mục sư cứu con sẽ làm liền. Tôi sẵn sàng chở ông bà già đó, tại vì tiện đường cho tới nhà thờ. Xong rồi mục sư nói, bây giờ con chở ông bà đó về nha. Cái tôi hơi buồn. Ô mục sư ơi, con thích ở lại chơi với thanh niên, giờ bắt con chở về. Tôi làm nó vài lần tôi mới buồn. Bởi vì giờ tôi mới nhớ lại là tại sao mục sư đó nhờ tôi làm. Tại vì đem được phước hạnh đến những người khác. Thương bà chị em, khi mà chúng ta làm một điều mà Chúa đã dạy dỗ, nếu chúng ta làm một điều gì mà rất hèn mọn hơn tất cả anh em mà chúng ta có, thì đó là chúng ta làm cho ai? Cho Chúa. Làm cho Chúa, thương bà chị em. Chúng ta nhớ điều đó, vì chúng ta nấu ăn cũng nấu ăn cho Chúa. Gây dâng tiền là dâng tiền cho ai? Cho Chúa. Cho nên khi mà chúng ta làm điều đó, chúng ta rất hài lòng. Chúng ta không làm bất cứ người nào. Tại vì nếu một người nào mà không có cảm ơn mình, mình giận dữ, hay là chúng ta không dâng hiến nữa, không giúp đỡ nữa, không được. Tại chúng ta làm cho Chúa. Làm cho Chúa, thương bà chị em. Đó là Chúa dạy dỗ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5, câu số 16. Quý vị đã thường xuyên đọc cái điều này, nhưng mà tôi nhấn mạnh một chữ trong đây, quý vị sẽ thấy. Ma-thi-ơ đoạn 5, câu số 6 nói rằng như thế nào? Nói rằng sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi. Việc gì? Việc lành của các ngươi mà ngợi khen cha các ngươi trên trời. Khi mà chúng ta soi sáng cho người khác thấy, đây không phải là nói là chúng ta soi sáng về gì? Về giáo điều của Đức Chúa Trời. Soi sáng việc lành của chúng ta, làm ơn cho những người khác, thì người ta ngợi khen. Khi mà tôi mà đi thăm viếng mà nói, thưa quý vị ơi, ngày sa bát này là đúng lắm, người ta không biết gì người ta ngợi khen. Nhưng mà tôi đi đem một cái điều gì đó, hay là mua một thuốc gì đó tôi giúp đỡ cho họ, hay là săn sóc họ, hay chở họ đi đâu, thì họ sao? Họ ngợi khen Chúa, vì chúng ta đem được lời lành đến cho họ. Chúa Giê-xu dạy chúng ta trong điều này là chúng ta sẽ phục vụ thương bà chứ em. Nếu mà lời hằng sống của Chúa không kèm theo sự phục vụ, là chúng ta thật sự chưa biết lời hằng sống của Chúa. Giống như môn đồ của Chúa ngày xưa, giống như là những người Do Thái, họ giữ điều răn bằng mặt chữ mà thôi, quý vị không? Nghĩa là lời nói sao thì làm theo vậy. Nhưng mà không vì bởi lòng, không phải vì bởi lòng yêu thương. Tất cả điều răn của Chúa là từ tấm lòng yêu thương mà họ giữ cho có để được cứu. Cho nên người giàu mới đến Chúa Giê-xu, con giữ hết tất cả điều răn của Chúa rồi, còn điều nào Chúa chưa, con chưa giữ? Chúa nói hãy bán hết tất cả gia tài mà bố thí cho người nghèo. Ông làm không được. Tại sao? Ông giữ điều răn bởi mặt chữ chứ không phải bởi tinh thần của điều răn. Cho nên chúng ta ngày hôm nay chúng ta phải đi sâu hơn những mặt chữ mà người Do Thái người xưa hiểu lầm. Chúng ta cần phải phục vụ. Phục vụ. Cho nên Chúa đã dạy dỗ điều đó một cách rất quan trọng cho ông bà chị em. Cho nên họ thấy việc lành của người làm thì họ sẽ ngợi khen thương bà chị em. Làm sao chúng ta thấy phục vụ? Làm sao chúng ta thấy dành thời giờ? Làm có một điều gì mà làm cho quý vị sốt sắng? Nếu quý vị tìm cái lợi tức gì đó thì bảo đảm quý vị sẽ không có sốt sắng trường kỳ. Chúng ta làm cả về cái tấm lòng yêu thương Chúa thì chúng ta làm được. Nếu tôi không yêu thương Đức Chúa Trời, tôi không có thể nào mà đi truyền giáo được. Nếu tôi không yêu thương Chúa thì tôi không có thể nào mà lấy xe tôi chạy đi rước người này, rước người kia, chở người cho đi đó không. Chỉ có khi mà mình yêu thương Chúa. Từ ngoài ra rất mừng có một người bà cụ ở ngoài miền Trung, nói tiếng Trung á, cổ qua đây, cổ nói rằng muốn đưa con của cổ tới trường dạy kèm ở đây. Vì những trường khác không nhận. Bảo không có tiền. Bà mới qua, mới bảo lãnh qua. Sau đó tôi ngồi chung với trong văn phòng, tôi kêu Trinh giúp đỡ bà cụ đó. Thì sau khám phá đó, khám phá là đi chỉ qua băng qua đường là tới nhà bà nè. Sát đây à. Mà mới bảo lãnh một người con qua mà bệnh tật nghèo nàn. Khi mà mình tới mình giúp đỡ, cũng rất mừng. Cũng rất mừng không ai đến thăm bà. Không ai nói tiếp bà. Không mừng lắm. Thưa bạn chị em, những người qua đây đôi khi tuy rằng họ thuộc về một số giáo phái nào hay là đi theo nhà thờ hay chùa nào đó, không ai thăm viếng, nhưng mà chúng ta không phân biệt tôn giáo, chúng ta đến thăm họ thì họ thấy là Chúa có trong lòng chúng ta. Sau đó mới biết là bà cụ là người Công giáo đi nhà thờ ở đường Tyler đây, mà bà rất mừng là chúng ta đến thăm viếng bà, tại vì không ai đến thăm bà. Sau đó mới biết rằng bà cần nhiều sự giúp đỡ, cho nên nó Trinh dành thời giờ chạy qua đó giúp đỡ, bỏ hết tất cả công việc gì làm mà làm ở đây giúp đỡ người ta, thì người ta đang cần. Đó là phục vụ, làm sao chúng ta nhìn thấy sự phục vụ rất quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Thưa bà chị em, Chúa đã làm như thế nào? Chúa đã làm gì? Quý vị cùng với tôi lật ở trong sách Giăng đoạn 4 câu số 34. Chúa Giêsu đến đây làm gì ở trong Giăng đoạn 4 câu số 34? Khi quý vị nhớ là Chúa Giêsu có mục tiêu dẫn môn đồ đi ngang qua cái là thành Samari tới giếng, thì người đàn bà Samira múc nước, thì Chúa xin uống nước đó. Thì quý vị biết thì môn đồ đi ra mua đồ ăn về cho Chúa, thì sau đó thì hỏi Chúa có đồ bụng hay không, Chúa nói ta không đói, ủa hết ngày không ăn mà không đói. Thì Chúa Giêsu mới trả lời như thế này, câu 34 của đoạn 4 Giăng như thế này: Đức Giêsu phán rằng, đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến. Chúa đã làm chứng cho người đàn bà Samari và người đàn bà Samari theo Chúa, thì Chúa thấy no hay không? Chúa thấy no rồi. Khi mà làm theo ý muốn của Chúa thì Chúa thấy no nê và làm trọn công việc của Ngài. Mày thương bà chị em, câu số 35 nói rằng, khi các ngươi há chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa là mùa gặt sao? Người ta tưởng là mùa gặt 4 tháng nữa, nhưng mà Chúa Giêsu nói như thế này nè: hãy nhướng mắt nhìn xem, đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Chúa đây không hay nói là núa lúa mì, Chúa nói là đã cả làng Samari ra để nghe Chúa giảng đạo, và nói rằng người môn đồ ngước mắt lên. Đây là sự tin mừng, và chúng ta sẽ gặt hái những linh hồn đó, thương bà chị em. Cho nên mục tiêu của Chúa xuống đây là gì? Là giảng đạo và phục vụ. Đó là công việc của Chúa. Đó là đoạn của chúng ta. Khi mà tôi đói bụng mà mình thấy mình bận rộn công việc gì đó, khi mà mình giúp đỡ một khác rồi, mình thấy mình no, mình thấy mình vui, mình thấy mình vui sướng khi mà mình giúp đỡ một người nào mà đang khóc lóc, khổ sở, bệnh tật, thì cả tấm lòng mình vui vẻ. Thưa bà chị em, khi mà chúng ta tập trung vào chúng ta đó, thì chúng ta thấy buồn lắm. Ờ, tại sao mà tôi không lấy được bằng tiến sĩ? Tại sao không được trở thành bác sĩ? Tại sao tôi không có nhà cao cửa đẹp? Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn những người khác đó, thì chúng ta sao? Chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Họ qua đây không có điều gì hết. Khi mà tôi thăm một người đàn bà kia, tôi hỏi bà ở đâu? Nói là tôi ở địa chỉ này, tôi nghĩ chắc là cái nhà cũng tốt. Tới đó là tôi thấy là một cái chung cư. Ồ, chứ chung cư ok được, thì mới qua thì cũng chung cư, chắc một phòng trong đó. Thì tôi nói bây giờ vô đó tôi vô thăm cái, vô phòng đó là tôi thấy một cái căn phòng đó mà đẩy khoảng 10 cái giường băng bét, 10 cái giường. Thì bà nói cái giường này giường của bà. Bà không có tiền 600 đồng mướn một cái nhà, cái apartment hay là share phòng. Bà chỉ có 100 đồng mướn cái giường thôi. Người ta nói share phòng, cái này là share giường, quý vị không? Có những người rất nghèo. Cho nên khi mà chúng ta thăm viếng, chúng ta phục vụ, chúng ta thấy rằng Chúa ban phước chúng ta quá nhiều. Cho nên khi mà chúng ta tập trung vào sự phục vụ, thì chúng ta làm đúng theo sự dạy dỗ của Chúa. Thương bà chị em, Chúa rằng ta đến đây không phải để được phục vụ, mà để làm gì? Để phục vụ người khác, thương bà chị em. Nếu quý vị đọc hết 4 sách Phúc Âm, Chúa Giêsu không đề cập dạy giáo lý nhiều bằng là gì? Đi phục vụ. Chúa đã đi thăm viếng, Chúa đã cho người khác ăn, Chúa chữa bệnh, Chúa làm những công việc phục vụ hơn là bất cứ điều gì. Tôi không phải nói là chúng ta không học kinh thánh là không quan trọng, thưa bà chị em. Tất cả giáo điều là quan trọng, nhưng mà nếu học giáo điều mà không biết phục vụ là chúng ta chưa làm đúng theo phương pháp của Chúa, thưa bà chị em. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu số 11, nếu quý vị đọc mau thì sẽ đọc mau, 23 câu số 11 nói rằng: song ai lớn hơn hết trong các ngươi thì sẽ làm gì? Đầy tớ các ngươi. Nếu chúng ta là những muốn làm trưởng thì chúng ta phải làm rốt, chúng ta phục vụ, thương bà chị em. Chúng ta đến công việc của Chúa, tôi thấy có những nhà thờ khác rất tốt là như thế này: bác sĩ đến, ngày đó là làm chấp sự, tiếp tân, dọn dẹp, lau chùi. Rất mừng là thương bà cho em, khi mà chúng ta đến ở trong nhà thờ, chúng ta không còn phân biệt giai cấp nữa. Chúng ta sẽ giúp đỡ. Không phải là tôi bận áo vết là tôi không thấy thùng rác ra. Không phải là tôi ăn bận áo đẹp là tôi không rửa chén. Thương bà cho em, tất cả những gì mà chúng ta làm, chúng ta không phân biệt. Tại vì nếu mà chúng ta làm gương cho những người trẻ để làm những điều đó, thì họ sẽ biết cách phương pháp phục vụ cho người khác. Tôi rất mừng là thương bà cho em có những người đi thăm viếng trong ban thăm viếng, hay là giúp đỡ đi thăm viếng những cái nơi người già. Tôi rất mừng vô cùng. Khi mà tôi học trường thần đạo, mỗi sa bát sau giờ ăn là đi thăm viếng. Mình tưởng là mỗi sa bát ăn xuống mình mệt mỏi phải không? Nếu quý vị thấy mệt á, đi thăm viếng. Tôi thấy ban thăm viếng của ông Trí Trình cứ đi thăm viếng. Thì quý vị thấy hết mệt rồi. Hết mệt. Tại khi mà chúng ta ra, chúng ta giúp đỡ, chúng ta hết mệt thương bà chị em. Quý vị biết là khi chúng ta phục vụ, Chúa có đẹp lòng không? Chúa có thấy vui mừng không? Hebrew đoạn 13 câu 16, tôi nghĩ tôi thì giờ không có bao nhiêu cho nên tôi sẽ tóm tắt vài câu kinh thánh này cho quý vị thấy. Câu này rất quan trọng. Hebrew đoạn 13 câu 16 nói rằng: chớ quên việc lành và lòng bố thí. Chớ quên. Chúng ta làm việc Chúa là chúng ta chớ quên. Chớ quên làm việc lành, giúp đỡ người khác, cầu nguyện cho người khác. Và bố thí có nghĩa là sao? Chúng ta có tiền chúng ta giúp đỡ. Nếu mà chúng ta nói chúng ta chừng nào dư tiền chúng ta giúp đỡ, chắc không phải dư đâu. Chúng ta có bao nhiêu chúng ta giúp đỡ. Có người cần chúng ta móc ra chúng ta giúp đỡ người khác. Và gì? Và sự tế lễ dường ấy, có nghĩa là công việc chúng ta làm đó, làm gì? Đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thương bà chị em, khi mà chúng ta làm việc đó, chúng ta là đẹp lòng ai? Đẹp lòng Chúa. Đó là vui mừng hơn hết. Thương bà chị em, khi mà chúng ta giúp đỡ người khác, có thể người ta không có lối mốt nói một lời cảm ơn. Có khi một lần tôi đi thăm viếng một bà cụ kia, tôi không nói quý vị biết tên ai, tôi rất mừng. Lúc đó tôi có cái cây hồng mềm là cây rất quý, một năm chú ban phước cho cả ngàn trái, tôi nói trong cả ngàn trái. Tôi hái xuống, tôi ú nói làm sao cho nó mềm. Bắt đầu tôi đem tới nhà bà cụ đó, cho tôi nói tôi muốn tới đây tôi thăm ông bà, tôi mời ông bà đi nhà thờ, tại vì cái đó từng đi nhà thờ rồi. Vừa đưa cho ông bà cái bao đó, ông bà mở cửa ra lấy cái bao đó đóng cửa lại, không một lời cảm ơn. Không là cảm ơn. Nhưng mà tôi rời khỏi đó khi tôi đọc lại kinh thánh này thôi. Nếu các ngươi làm điều đó là chúng ta làm đẹp lòng Chúa. Thưa bà chị em, chúng ta đẹp lòng Chúa. Khi mà chúng ta làm đẹp lòng Chúa rồi, chúng ta không cần ai phải cảm ơn chúng ta, không cần một lời khen, không cần một lá thư khen. Thưa bà chị em, khi mà chúng ta đợi một lá thư khen là chúng ta chưa làm đẹp lòng Chúa. Chúng ta làm cho lợi ích riêng của mình. Đẹp lòng Chúa là điều rất quan trọng. Chúa đã khao khát chúng ta làm điều đó. Chúa đã muốn chúng ta làm điều đó. Mà khi chúng ta làm điều đó như thế nào, ông bà chị em, chúng ta có Chúa hứa điều gì? Châm ngôn đoạn 19 câu số 17. Châm ngôn đoạn 19 câu số 17 được chép như thế này: ai thương xót kẻ nghèo. Quý vị biết kẻ nghèo không? Quý vị tới những nơi mà nơi rất nghèo, tới nhà đó chúng ta thấy không có gì hết. Tôi thăm viếng ở bên North Carolina. Những người dân tộc qua bên North Carolina, người Gia Lai, người Cô Hô đó, tôi thăm viếng. 2-3 gia đình ở trong một phòng, không có cái gì trong nhà hết đó. Không có tivi, có tủ lạnh, mà mở tủ lạnh không có đồ ăn. Qua đây không ai dạy nước tiếng Anh, không ai chở đi đâu hết. Họ không biết gì hết, họ khao khát mới trở về Việt Nam. Mà tại sao họ qua đây bị vấn đề mà bắt bớ tôn giáo cho nên họ mới qua đây. Chú nói, ai thương xót kẻ nghèo? Khi mà tôi tới thấy kẻ nghèo, tôi với ông Hà Phương đi ra chợ mua đồ để đem về cho họ. Ai thương xót kẻ nghèo? Tức là cho Đức Giê-hô-va gì? Vay mượn. Vay mượn, Chúa sẽ báo lại việc ơn lành cho các ngươi. Quý vị thấy không? Khi mà chúng ta làm những điều đó, Chúa sẽ ban phước lại cả trăm lần thương bà chị em. Người đời có thể không cho ban phước cho lợi chúng ta bao nhiêu, nhưng mà Chúa cho chúng ta lợi còn nhiều hơn nữa. Tất cả những gì quý vị làm, tất cả những điều gì quý vị làm, những quý vị nói hay là phục vụ hay là cho tiền, tất cả những điều đó Đức Chúa Trời ghi chép hết. Đức Chúa Trời nhìn thấy. Người đời không nhìn thấy, nhưng mà Chúa sẽ nhìn thấy tất cả những việc lành các ngươi làm. Thương bà chị em, tất cả những việc lành, và Chúa sẽ ban phước lợi cho quý vị. Tôi nghiệp mục sư Lê Hữu hồi bữa, không phải ông nói đâu, Có một người khác nói, kể lại, ông mục sư phụ tới chỗ nơi mà tôi cho cái giường rất đẹp, về cái đánh bóng đẹp đẽ, đẩy lên bàn ghế rất đẹp đẽ, rất mừng thôi. Qua Mỹ này mà có người cho mình đánh bóng đẹp đẽ hết, mừng lắm. Bảo lãnh một người qua nói, cái bàn nó đẹp quá mục sư, có ngôi cầu bàn nó đẹp đẽ. Ngày sau mục sư chở cái bàn nó tới nhà người kia, cảm tạ Chúa. Mình thấy những người khác có nhu cầu hơn mình cho mình giúp đỡ. Một sư Phạm Minh Hoàng ở trại tị nạn, ông giúp đỡ và ông giúp đỡ biết bao nhiêu người khác thì được phỏng vấn, được qua Mỹ. Công than vì Chúa ơi, tại sao con ở đây lâu quá mà không được qua Mỹ, không qua được mà giúp đỡ biết bao nhiêu người qua rồi. Ông mới biết rằng Chúa đặt để ông ở đó để tiếp phục vụ cho người khác. Thương bại chị em, đôi khi chúng ta phục vụ là chúng ta cho Chúa vay mượn, và Chúa sẽ ban phước lại nhiều hơn là những gì mà chúng ta có. Thương bại chị em, Châm ngôn 11:25 nói rằng rồng lòng rộng rãi sẽ được no nê. Nếu quý vị nghèo mới đâu chúng ta không có gì cho hết, thương bại chị em, quý vị cứ rộng rãi cho thì Chúa sẽ ban phước lại. Biết bao nhiêu câu chuyện trong Kinh Thánh, một người đàn bà nghèo nàn chỉ có miếng bột với miếng dầu, Chúa đã cho đi thì tự nhiên gì Chúa đổ ban phước lại. Thương bại chị em, đôi khi tôi mở bóp ra tôi không bao nhiêu đồng hết, cái mấy người khác xin cái nó thôi này cho hết này. Tôi thấy Chúa ban phước lại rất nhiều, người này xin này kia tôi nói cho. Cho nên tôi cảm tạ ơn Chúa điều đó. Nếu chúng ta làm được điều đó, Chúa sẽ ban phước chúng ta bội phần. Có bao giờ chúng ta thấy đối khác đâu, người khác mượn tiền mình cho tiền, người khác xin bảo lãnh mình cứ làm bảo lãnh, mình làm bất cứ những điều gì mà Chúa ban phước. Đừng bao giờ nói chúng tôi bận rộn quá hay là tôi không có thời giờ. Chúa sẽ ban phước chúng ta, thương bà chị em. Nếu chúng ta làm được lần, Chúa sẽ ghi nhớ. Ông David Livingstone, ngày xưa trẻ đó, ba mẹ ông đã cầu nguyện cho ông với đứa em ông để học việc Chúa, là hầu việc Chúa. Nhưng mà ông không, nói tôi làm bác sĩ à. Ông hồng bác sĩ ra, ông đồng phòng thí nghiệm, ông nghiên cứu. Xong một ngày đó ông nghe lời Chúa, Chúa kêu gọi ông đi qua bên Phi Châu để học việc Chúa. Ông qua bên Phi Châu, ông ở năm này qua năm nọ, ông nhớ là lần đầu tiên những người giáo sĩ đi qua Phi Châu. Mà quý Phi Châu quý vị biết bên đó người ta ăn thịt người. Ông bị biết bao nhiêu vấn đề, trải qua biết bao nhiêu gian nan, người ta ghét, nhưng mà đem lấy tấm lòng giúp đỡ chữa người bệnh. Ông làm việc 40 năm trời, không thấy kết quả, không thấy một người nào tin Chúa, không thành lập được một nhà thờ. Ông không thấy được kết quả. Sau khi ông chết, người Phi Châu làm một cái lễ tang lễ quy mô chưa bao giờ từng thấy. Và ông họ muốn đặt cái ngôi mộ của ông David Livingstone tại Phi Châu. Từ lúc đó, hột giống đã gieo ra, bây giờ các ngang hội thánh ở đó vì ông David Livingstone. Thương bại chị em, khi mà chúng ta gieo hột giống, chúng ta phục vụ, Chúa sẽ ban phước chúng ta bội phần lợi mà chúng ta không thấy. Sự này biết bao nhiêu câu chuyện tôi có thể kể cho quý vị, chúng ta không thấy, nhưng mà tôi thấy rằng từ từ Chúa ban phước lại cho quý vị và cho tôi và cho thánh đây. Cảm tạ ơn Chúa. Quý vị ngày hôm nay có quyết định phục vụ người khác không? Quý vị có thể nhìn thấy nhu cầu người khác không? Có không? Chắc chắn quý vị thấy như nhu cầu. Quý vị có dành thời giờ để giúp đỡ hay không? Có thể chúng ta bớt đặt mục tiêu cho đời sống chúng ta, nhưng mà chúng ta giúp đỡ những người khác. Thương bà chị em, khi chúng ta làm điều đó, chính chúng ta làm cho ai? Làm cho Chúa. Thương bà chị em, khi mà chúng ta lên trời, thiên đàng nói welcome, đón tiếp tất cả mọi người, vì các ngươi, vì ta đói các ngươi cho ta ăn, vì ta tù các ngươi tới thăm viếng ta. Những điều gì quý vị làm là làm cho Chúa. Bao nhiêu người chúng ta sẽ quyết định dành thời giờ để phục vụ người khác, quý vị muốn không? Ai muốn giơ tay lên. Amen. Cả thiên đàng vui mừng vì chúng ta làm theo sự dạy dỗ của Chúa. Đó là làm cho Chúa.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626 454 1304. hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến.